Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Quốc hội Việt Nam xem xét thông qua TPP không có Mỹ. Người Việt ở Biển Hồ bị di dồn vì Thủ tướng Hun Sen không tôn trọng lời hứa tại Bali. Tổng thống Donald Trump dọa trấn áp những người Trung Mỹ xin tị nạn. Nam Bắc Hàn đồng ý thành lập một đội thống nhất tham dự Olympic 2020.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn tối vào ngày 1 tháng 12 tại Buenos Aires sau hội nghị thượng đỉnh G20. Bắc Kinh tạm thời đã nhận lời. Những người nắm thông tin về sự dàn xếp này cho tờ South China Morning Post biết. Cách đây 2 tuần, South China Morning Post đưa tin rằng ông Trump và ông Tập đã đồng ý gặp nhau vào ngày 29 tháng 11, một ngày trước khi hội nghị chính thức khai mạc, nhưng cuộc họp đã được lên lịch lại và nâng cấp thành họp kết hợp với ăn tối, theo đề nghị của ông Trump, các nguồn tin cho hay. Họ không muốn nêu danh tính vì thông tin này vẫn thuộc diện mật. Hiện chưa rõ những vấn đề cụ thể nào sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm hôm 1 tháng 11, chính thức đồng ý gặp nhau tại Argentina và đặt nền tảng cho các cuộc thảo luận thêm về thương mại và Triều Tiên. Ông Trump cho biết qua Twitter rằng ông đã có một cuộc trò chuyện dài và tốt đẹp với ông Tập và nói thêm là chúng tôi đã nói về nhiều chủ đề, nhấn mạnh đến thương mại. Những cuộc thảo luận này đang tiến triển tốt đẹp với việc các cuộc họp được lên kế hoạch tại G20 ở Argentina. Cũng đã có cuộc thảo luận tốt về Triều Tiên. Theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói với ông Trump rằng cả hai chúng ta đều có ý định tốt để quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh và ổn định và vì tăng trưởng hợp tác thương mại Trung-Mỹ. Và chúng ta cần nỗ lực biến những ý định này thành hiện thực. Cố vấn kinh tế của ông Trump, ông Larry Kudlow, nói hôm 1 tháng 11 rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa hai ông Trump Tập sẽ có tầm mức lớn hơn là một cuộc họp bên lề và có thể bao gồm một bữa ăn tối trang trọng, theo The Hill, một hãng tin ở Washington. Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong khoảng một năm và có thể giúp giảm căng thẳng giữa hai bên sau một loạt các đụng độ về các vấn đề như Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương. Các chỉ số chứng khoán châu Á đã tăng vào sáng ngày 2 tháng 11 sau khi có tin tức về cuộc điện đàm của hai ông Trump Tập trong bối cảnh có những hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại. Trong phiên giao dịch vào buổi sáng, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,7%, mức tăng của một ngày lớn nhất trong vòng một năm. Trong khi đó, chỉ số Composite Thượng Hải tăng 2% và chỉ số Composite Thâm Quyến tăng 2,5%.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 1 tháng 11 một lần nữa làm dấy lên những nỗi lo sợ về di dân không có giấy tờ và hứa sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp trong tuần tới nhằm hạn chế mạnh mẽ những người xin tị nạn là những người tiếp cận biên giới phía nam của nước Mỹ. Tại một cuộc meeting chính trị tối hôm 1 tháng 11 tại Columbia, Missouri, Tổng thống đã mấy lần tuyên bố ý định về sửa đổi một tu chánh án gắn với hiến pháp Hoa Kỳ đảm bảo quyền công dân Mỹ cho bất cứ ai sinh ra tại Hoa Kỳ. Tổng thống phát biểu tại một cuộc meeting rằng ông chống lại du lịch sinh con, trong đó phụ nữ nước ngoài có thai cố tình du lịch đến Hoa Kỳ để sinh con, để các em bé có thể tự động trở thành công dân Mỹ. Ông Trump nói ông có thể thay đổi tu chính án số 14 bằng một sắc lệnh hành pháp, nhưng các nhà phân tích pháp lý kịch liệt phản bác. Họ cho rằng sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ cần một sắc lệnh hành chính để sửa hiến pháp Hoa Kỳ. Tại một cuộc meeting, Tổng thống nhắc lại việc ông phản đối cái gọi là di cư dây chuyền. Theo đó, những người mới trở thành công dân đưa rất nhiều người họ hàng của họ sang Mỹ. Trước đó, tại Tòa Bạch Ốc, ông Trump nói những di dân cố gắng xin tị nạn phải nộp đơn tại các địa điểm nhập cảnh hợp pháp và nói thêm rằng ông muốn gia tăng việc tạm giữ người xin tị nạn. Đây là nỗ lực mới nhất của Tổng thống để đưa vấn đề di trú trở thành vấn đề trọng tâm của đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6 tháng 11. khi các cử tri sẽ xác định đảng nào sẽ nắm quyền tại quốc hội liên bang và quốc hội của các tiểu bang trên khắp đất nước. Tổng thống nói sẽ có trấn áp nếu di dân ném đá vào binh lính. Ông nói rằng quân đội sẽ đánh lại và ông coi các viên đá được ném đi cũng tương đương với súng trường. Chúng tôi sẽ coi cái đó cũng như súng đạn, ông Trump nói và lập luận rằng chẳng có khác biệt mấy khi bạn bị ném đá trúng mặt. Ông đưa ra lời đe dọa sau khi nhắc đến đối đầu bạo lực gần đây giữa các di dân và cảnh sát Mexico ở biên giới Guatemala-Mexico. Tổng thống đã công bố hôm 31 tháng 10 rằng ông đang cân nhắc triển khai tới 15.000 quân đến biên giới Mỹ-Mexico để đối phó với đoàn người di dân. Con số đó cao gấp đôi số lượng binh sĩ mà Ngũ Giác Đài nói hiện đang dự trù cho một hoạt động bị chỉ trích là không cần thiết nếu xét đến thực tế là các đoàn di dân còn cách xa hàng trăm km. Chưa có thông tin cụ thể về việc cảnh sát quân sự và những binh sĩ khác, những người sẽ hoạt động gần biên giới, sẽ sử dụng vũ lực theo những quy định nào. Nhưng trong mọi trường hợp, binh sĩ có quyền tự vệ. Cựu Bộ trưởng Nội an Tom Ridge đã nói với VOA rằng ông bất đồng về việc ông Trump sử dụng quân đội Mỹ. Họ không được huấn luyện để đối phó với một nhóm người nhập cư không vũ trang. Họ và tất cả các nhân viên thực thi pháp luật khác bị đặt vào một hoàn cảnh khó khăn về mặt cảm xúc, chưa cần nói đến vị thế về an ninh, ông Rick nói. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vào ngày 2 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình Quốc hội Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP để xem xét thông qua. Sau khi Australia là nước thứ 6 phê chuẩn hiệp định vào đầu tuần này, biến thỏa thuận thương mại của 11 nước trở nên có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 12 tới. Trong tờ trình Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói rằng việc phê chuẩn CPTPP thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của Việt Nam, theo VOV. Tuy nhiên, Hiệp định Thương mại Tự do cũng đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam, đòi hỏi quốc gia độc đảng phải điều chỉnh các quy định về pháp lý và thể chế, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận trước Quốc hội. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định của 12 quốc gia, TPP-11 được đổi tên thành CPTPP, nhưng phần lớn nội dung vẫn giống như TPP, chỉ tạm hoãn lại 20 nhóm nghĩa vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ, mua sắm của chính phủ, quản lý hải quan và tạo thuận lợi cho thương mại đầu tư, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, dịch vụ tài chính, viễn thông môi trường, minh bạch hóa và chống tham nhũng. Là một đối tác trong hiệp định có quy mô chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, Việt Nam được xem là một trong những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP, với thế mạnh về xuất khẩu dệt may, giày dép, hải sản và các sản phẩm nông nghiệp. Dự kiến hiệp định sẽ giúp tạo ra khoảng 20.000 cho đến 26.000 việc làm mỗi năm và giúp cho Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, CPTPP cũng sẽ giúp cho GDP của Việt Nam tăng thêm 1,3 điểm phần trăm và tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam thúc đẩy các hiệp định tự do thương mại khác như Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu. Dự kiến Quốc hội Việt Nam sẽ thông qua CPTPP vào tuần tới.
Các quan chức của Việt Nam và Đức đang thương lượng việc trả lại Trịnh Xuân Thanh, người mà Berlin nói bị mật vụ Việt Nam bắt cóc hồi năm ngoái, trong bối cảnh Hà Nội muốn đạt được một hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu. Nhật báo TASS của Đức cho biết, quan chức chính phủ Việt Nam gặp quan chức của Đức tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Berlin hôm 1 tháng 11, bàn thảo việc trả lại Đức cựu quan chức ngành dầu khí Việt Nam đã bị Hà Nội kết hai án chung thân hồi đầu năm nay. Nhật báo quốc gia duy nhất của Đức nói họ biết tin về cuộc đàm phán từ giới thân cận với Bộ Ngoại giao Việt Nam và rằng cuộc thương lượng được thực hiện theo lời mời của chính phủ Đức. Tháng 9 năm ngoái, Đức tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam sau khi tố cáo Hà Nội bắt cóc ông Thanh tại Berlin ngày 23 tháng 7, 2017. Nhưng Hà Nội nói rằng ông Thanh tự về đầu thú. Trước khi bị bắt cóc, ông Thanh xin tị nạn tại Đức. Ông hiện thi hành án chung thân tại Việt Nam về tội danh tham ô và quản lý kém gây thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng trong thời gian làm chủ tịch PVC, một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Rắn rít, nước ngập, không điện, không nước, không nhà vệ sinh, không đường bộ là những khó khăn mà người dân tạm cư gốc Việt ở huyện Boribo, tỉnh Campuchia, Campuchia gặp phải khi họ chuyển nhà thuyền ra khỏi khu biển hồ từ đầu tháng 10 cho đến nay. Vì cuộc sống ở khu tạm cư khá bấp bênh, khắc nghiệt, cho nên đêm đêm, hàng chục gia đình tìm cách thoát khỏi nơi đây, tìm đi nơi khác nương náu hoặc đi ghe thẳng ra sông Cái Lớn tìm về cố hương. Thế nhưng, người tha phương không dễ dàng chạy thoát. Một số gia đình nói họ bị viên chức địa phương chặn lại và làm tiền và thậm chí có gia đình muốn về Việt Nam nhưng không có tiền lót tay cho chính quyền. Trong tháng qua, kể từ khi chính quyền Campuchia giải tỏa trắng khu nhà bè trên biển hồ hôm 1 tháng 10, đã có hơn 600 hộ trong số 800 hộ đã ra đi vì không kham nổi cuộc sống cơ cực nơi tái định cư. Các ngư dân gốc Việt cho VOA biết, trong khi những người ở lại chỉ biết kêu cứu và mong chờ sự trợ giúp, nhưng chính quyền lại né tránh và hứa suông. Ông Nguyễn Văn Hiếu, 49 tuổi, một di dân gốc Việt đến biển hồ cùng với cha mẹ năm ông 13 tuổi để đến bắt cá, nói với VOA rằng hồi đầu tháng 10, có đến 800 gia đình từng sống trên bè nổi ở biển hồ đã phải di chuyển thuyền bè đến nơi tạm cư mới theo lệnh giải tỏa của chính quyền, nhưng cuộc sống ở nơi mới thì thiếu thốn đủ thứ.
Người Campuchia là nó đuổi dân tất cả lên vô rừng hết trơn. Nó nói là đổ đường bộ mà biết nó đổ hay không, nó đưa em vô rừng gì. Nó chạy nước mà biết nó chạy hay không. Ở lên nhạc rừng này rồi bắt đầu là gắn vít, rồi nó leo lên nhà, rồi sợ nó, rồi dân nó hút chích bên dân miên đó, rồi dân nó hút chích nó chạy vòng vòng nhà hoài ở đây, dân tình ở đây sợ chứ sợ rồi. Đó, rồi em đâu có đường lộ, đường gì, có nước gì đâu, ăn uống đâu rồi. Không có chỗ nào đi cầu, nó thúi sớm hết trơn à.
Ông Tống Văn Sến, một người đàn ông 37 tuổi, sinh ra tại vùng biển hồ, cũng giống như hàng ngàn ngư dân khác, cho đến nay vẫn chưa có quốc tịch Campuchia. Ông nói dưới VOA.
Gia đình em là hai vợ chồng, hai đứa con, cũng khó khăn lắm ơi. Làm ăn đây cũng khó khăn, đưa trên đây rồi cũng biết làm ăn gì sắm gì, điện nước cũng không có gì, cũng có chơi nước nữa, chút nữa là như là nhà từ đậu trên đọc lùm luôn anh ơi. Chứ không còn, không có bờ, có gì đâu ơi, trên đây là đất chìm luôn, đã đổi đọc lùm luôn vậy đó, lùa đó. Tính nhau là bà bạn tính là tính đi luôn chứ không tính ở nữa. Không ép mình nhưng mà mình xin đi ra là nó không, người ta không cho mình đi ra. Người nào đi được cứ đi, chứ giờ không nói gì chứ. Đi lấy đại tài sản thì chức định cái đỉnh, rồi có người bán rẻ bán mắc thì lấy được, như đi đường xe như. Còn mà người nào mà dầm ra được, nó bắt được thì nó phạt. Còn mà phạt mà phải lấy giấy nữa, xuống giấy lấy lũ luôn. Cái giấy mình đóng là 250.000 là nó lấy lợi, nó không có cho mình cầm nữa. Nếu mà mình bỏ trốn đi là nó phạt tiền, mình lấy giấy tướng giấy này luôn.
Từ tháng 12 năm ngoái, khi chính phủ Campuchia thu hồi giấy tờ cũ được cho là cấp sai quy định, một số người Việt cho biết họ đã được hỗ trợ trả phản đăng ký giấy tờ mới 250.000 ria, tức khoảng 1,4 triệu đồng, được gọi là thẻ thường trú ngoại kiều do các hội đoàn gốc Việt tại Campuchia tài trợ cùng với sự thu xếp của cơ quan ngoại giao Việt Nam. Theo quy định hiện hành, dù người gốc Việt đến Campuchia vào thời điểm nào, miễn trước năm 2012 đều phải đăng ký 3 lần, cứ 2 năm một lần, cho đến năm thứ 7 thì có thể xin vào quốc tịch Campuchia. Theo các ngư dân, chưa ai trong số họ có quốc tịch Campuchia, và nếu họ quyết định chạy thoát, không may bị chặn lại và bị tịch thu giấy tờ đăng ký ngoại kiều, thì con đường mưu sinh trên đất Campuchia lại càng thêm chông gai, tương lai càng mù mịt. Ông Hiếu chia sẻ.
Người ở bè thì đuổi vô hết, còn cái người mà Campuchia thì nó cho ở mày lại, nó cho ở mày đường lộ, rồi thứ hai nữa là nó cho ở mày gần mày mét sông mày lại. Còn Việt Nam là nó đuổi vô hết luôn. Thì đỡ cái này là nó trong rừng người dưới gai góc không, bao giờ gai góc nó cây nó đậu lên nhà, bây giờ kẻ thì ghe thì có khi nó bị cây đậu lên rồi lũng chìm ghe có. Rồi giờ hiện nhà em bây giờ là nhà tất cả là ở đây là nó đậu trên cây hết trơn rồi.
Các người dân cho biết nơi tập kết mới là vùng đất trũng ngập nước. Nhà nổi của họ hiện ở phía trên khu vực rừng cây Mai Dương. Nước ngập không có đường đi lại, gây ảnh hưởng rất lớn về sinh hoạt và môi trường. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, khi nước rút xuống thì cây cối sẽ đâm thủng thuyền bè. Ông Hiếu lo lắng. Sau một tháng bị dồn đến nơi đầm lầy hoang dã, ngư dân Trần Văn Tuấn, 53 tuổi, chia sẻ.
Di dồn đuổi dân lên đọt cây, lên rừng rậm cho một nơi nguy hiểm, không có chỗ nước thải, ô nhiễm môi trường. Hiện tại bây giờ bà con ở đây là tắm cái nước này xâm bệnh tật rồi ngộ độc, rồi thậm chí cái ông thầy chùa ổng trụ trì chùa này là 50 mấy năm nay rồi, nhưng mà bây giờ ổng lo sợ về thằng sợ hãi mà ổng đã bệnh ổng chết 2 ngày nay nữa.
Ông Hiếu nói sống ở đó như bị giam lỏng.
Là nó không có cho em ra đâu anh ơi, giờ người trẻ trốn ra nó bắt, bây giờ nó dầm vô nó phạt tiền hoặc phạt thì quá trời anh ơi. Giờ em cũng muốn ra mài để đi sống với gian cũ, nếu mà nó không cho em ra trong vòng 2 bữa 3 bữa nữa là tới nhà ra không được đâu. Là nếu mà còn ở đây là chắc là trong này là tính anh em bàn tính giờ ngày giờ đêm là không biết đường nào nữa, chỉ là bỏ nhà đi chứ không có còn ở đây được.
Trong một email phản hồi cho VOA hôm 30 tháng 10, ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, cho biết công việc chuẩn bị cho tái định cư cho người gốc Việt của chính quyền Phnom Penh chưa được tổ chức tốt. Hôm 29 tháng 10, phát biểu khi đến thăm các hộ dân gốc Việt thuộc diện di dời ở huyện Boribo, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết chính phủ Việt Nam cũng như cộng đồng người Campuchia gốc Việt luôn ủng hộ chủ trương di dời người dân sống trên biển hồ của chính phủ Campuchia. Về nguyên tắc, đây là chủ trương đúng đắn để giải quyết vấn đề môi trường, ổn định đời sống lâu dài cho người dân, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Minh cũng ghi nhận rằng khu vực di dời chưa đảm bảo các điều kiện hạ tầng cần thiết như điện, đường đi, nước sinh hoạt, đặc biệt là hệ thống thoát nước và chất thải. Hôm 1 tháng 11, ông Hiếu nói Đại sứ Vũ Quang Minh có đến thăm nơi tái định cư mới của làng bè, cách nơi cũ khoảng 4-5 cây số, và ông nói nhà ngoại giao Việt Nam có vẻ thất vọng trước những lời hứa của chính quyền Campuchia. Ông Tuấn nói các nhà ngoại giao Việt Nam làm không xuể trước việc mạnh tay giải tỏa và bỏ mặt của chính quyền tỉnh Campuchia năng. Bất lực trước cảnh này, ông Sến nói rằng nếu tình hình không thay đổi thì gia đình ông cũng như các gia đình khác sẽ thu dọn đồ đạc xuống ghe vỏ lãi mà quyết chạy trốn.
Chưa nghe cái hỗ trợ gì mình cũng chưa biết nó đây. Tại vì bây giờ tại vì lên đó nó khổ rồi, lên xin hoài rồi mà người ta nói để chờ, người ta chờ hoài, người ta chờ hoài, chờ ngày này qua ngày kia hoài. Bây giờ chờ là từ lúc mà giờ là một tay tới bây giờ là nó bây giờ tới một tay bây giờ là một tháng rồi. Bây giờ là đọt lùm nó lên tới đứt nhà hết trơn rồi. Cái này là thêm là nếu mà trong vòng 2 tuần nữa nếu mà lui ra không kịp thì là ở cho bỏ nhà đi hết luôn chứ không còn nữa, nhà cũng bỏ luôn nữa. Là dọn vỏ, dọn đồ xuống vỏ là chạy luôn, hôm nay nó chạy vậy. Chứ không còn tính gì nữa anh ơi.
Hôm 1 tháng 11, ông Tuấn nói, ông mạnh mẽ lên án việc chính quyền Thủ tướng Hun Sen hứa hẹn và cam kết hỗ trợ ngư dân, nhưng không thực hiện.
Trước khi nó di dời chuyện này vậy thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có gặp Thủ tướng Hun Sen trên cái cuộc họp ở Indonesia ngày 11 tháng 10 vừa qua, là có hứa, Hun Sen là có hứa là khi mà di dời bà con ở nơi đây á, gần biển hồ tỉnh Phung Sang này á, thì phải có làm đường, làm điện, có bệnh viện, có trạm xá, có trường học cho ổn định cho bà con lâu dài thì mới di dời bà con lên. Nhưng mà bên đây là không có thực hành theo lời hứa, địa phương ở đây nó cháo chở, không có giữ lời hứa của nó. Và mà Hun Sen thì ổng nói ổng sẽ chỉ đạo xuống, nhưng mà ở dưới này thì nó cứ làm ngơ, rồi hẹn nó gặp mặt, rồi nó dạ mai mốt ông vợ ông Vũ Quang Minh xin hẹn gặp mặt tỉnh trưởng này để hỗ trợ bà con nói qua vấn đề này, nhưng mà nó mai mốt bữa nay bạn mai bạn mốt bạn nó chưa cho gặp mặt có hơn một tuần nay rồi.
Bên lề cuộc gặp các nhà lãnh đạo ASEAN và hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Bali, Indonesia, ông Hun Sen nói đã trực tiếp chỉ đạo tỉnh trưởng Campuchia năng về việc đảm bảo di dời có thời gian quá độ phù hợp, tránh làm xáo trộn đời sống người dân trên biển hồ. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia, cũng như chính quyền tỉnh Campuchia năng, nhưng chưa được phản hồi. Các gia đình ông Tuấn, ông Hiếu và ông Sến, cũng như hàng trăm gia đình bị di dời khẩn thiết đề nghị chính quyền Campuchia cho phép họ di dời đến địa điểm tạm cư mới đủ điều kiện sống tối thiểu, bao gồm việc đảm bảo vệ sinh môi trường, có thể mưu sinh trong thời gian khi chờ đợi chính quyền tìm ra giải pháp cho bà con tái định cư lâu dài, hoặc nếu chưa có địa điểm phù hợp thì cho phép họ quay tạm lại nơi ở cũ. Vào cuối tháng 9, nhật báo Phnom Penh Post dẫn lời thống đốc tỉnh Kampong Chinang nói rằng việc di dời là cần thiết để duy trì chất lượng nước vì các làng nổi đã gây ô nhiễm và tàn phá hệ sinh thái trong hồ. Bộ Thông tin Campuchia dẫn lời một giới chức địa phương khác cho hay những người sống trên đoạn sông Tonle Sap chảy qua thành phố Kampong Chinang sẽ được di dời tới một khu đất rộng 40 hectare, nhưng dường như đây chỉ là một khu đất hoang ngập nước. Trong các cuộc gặp với giới lãnh đạo cấp cao của Campuchia vào cuối tuần trước, bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương Việt Nam, đã nhắc lại các đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó về việc đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu và không làm xáo trộn đời sống người dân tái định cư, nhưng hầu như chưa nhận được phản hồi tích cực nào từ phía Campuchia. Nhiều gia đình, trong đó có phần đông là người Việt, chọn biển hộ là nơi sinh sống từ lâu đời. Kế sinh nhai chủ yếu của họ dựa vào việc nuôi cá và nguồn cá đánh bắt được trong hồ, nên có ý kiến cho rằng khi bị giải tỏa lên đất liền, họ sẽ mất nguồn thu nhập chính và không biết sống dựa vào đâu. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án vụ di dời này là tàn nhẫn và nhiều người cho rằng quyết định của nhà cầm quyền Campuchia có nguyên nhân sâu xa về chủng tộc. Ông Tuấn nói ông và nhiều người trong biển hồ đã gửi thư cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tố cáo rằng việc chính quyền Campuchia đối xử bất công với người gốc Việt là vi phạm nhân quyền, phân biệt chủng tộc.
Khi mà nó mở miệng ra thì nó nói tôn trọng luật nhân quyền, tôn trọng luật như là không phân biệt chủng tộc, thì mà nói là hình thức trước mắt là nó phân biệt chủng tộc rồi. Nó đối kỵ với mình là người Việt Nam, nó tôn trọng nhất là Trung Quốc thôi. Người Việt Nam mình nó đàn áp, nó xem thường.
Hàng ngàn người Việt ở Campuchia đã phải trở về Việt Nam bằng thuyền và hiện đang tạm cư trong tình trạng nghèo khổ và vô tổ quốc tại Hồ Dầu Tiếng ở tỉnh Tây Ninh, cũng như các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai và Kiên Giang. Khi trò chuyện với VOA, cũng là lúc màn đêm buông xuống ở khu tạm cư của người Việt tại vùng biển hồ. Ông Sơn khăn gói các vật dụng cần thiết, sẵn sàng cho một hành trình hồi hương nếu có cơ hội. Trong khi đó, ông Hiếu dặn con rể xem tối nay nhớ châm thêm dầu vào máy phát điện để mát vào mấy cọc nhọn cây mai dương ở phía dưới sàn nhà nổi. Còn vợ ông đang kiểm tra xem bồn nước uống của gia đình có còn đủ cho cả thảy 7 người hay không. Hôm 2 tháng 11, Giám mục Hoàng Đức Oanh nói với VOA sau khi cùng các linh mục và hàng trăm tín đồ Công giáo đã làm lễ cầu nguyện cho cố Tổng thống Ngô Đình Diệm nhân ngày giỗ thứ 55 tại Nghĩa Trang Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương, rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm xứng đáng được an nghỉ tại một nơi đàng hoàng hơn. Từ Sài Gòn, linh mục Hoàng Đức Oanh cho biết ông đã cùng các linh mục dâng lễ cầu nguyện cho người sáng lập nền Việt Nam Cộng Hòa, người mà ông nói luôn luôn được mọi người yêu quý, kính trọng và sống mãi trong lòng mọi người.
Chúng tôi đến tưởng nhớ công ơn của Ngài, bởi vì Ngài đã là mẫu gương tuyệt vời cho chúng tôi về mặt đạo đức. Ngài là một tín hữu Công giáo gương mẫu, và Ngài là một lãnh đạo yêu dân tộc, yêu đất nước, yêu quê hương Việt Nam, và đã đấu tranh kiên cường cho nền độc lập Việt Nam, và đồng thời Ngài đã bị giết một cách thảm khốc. Thành ra chúng tôi yêu mến Ngài và tưởng nhớ công ơn của Ngài.
Giám mục Hoàng Đức Oanh nói dù buổi lễ diễn ra suôn sẻ, nhưng ông cho biết chính quyền địa phương vẫn luôn cho an ninh theo dõi và ghi hình.
Ngày hôm nay thì tôi thấy là tương đối là yên tĩnh, không có như lần trước, không bị phá phách, bị theo dõi thì đương nhiên rồi, còn không bị phá phách mà ồn ào như lần trước. Và lần này thì đông hơn, tôi nghĩ là đông hơn.
Linh mục Lê Ngọc Thanh thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn viết trên Facebook có đến 300 người tham dự buổi lễ, không kể an ninh mật vụ, khoảng 50 người. Tổng thống Ngô Đình Diệm và em trai Ngô Đình Du bị ám sát vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 sau một cuộc đảo chính do các tướng lĩnh miền Nam Việt Nam thực hiện. Một tài liệu giấy mật của CIA vào tháng 10 năm 2017 cho biết cựu Tổng thống Mỹ Clinton Johnson tin rằng người tiền nhiệm John Kennedy đứng đằng sau vụ ám sát ông Ngô Đình Diệm vài tuần trước khi ông qua đời và cho rằng vụ ám sát ông Kennedy là một quả báo. Cựu giám mục Con Tâm nói ông ước mong có một nơi đàng hoàng hơn để cố lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa an nghỉ.
Chúng tôi vẫn ước mong là có một chỗ dành cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo vệ của các ngài, có một chỗ xứng đáng hợp hơn. Khi ngành biết bao nhiêu lãnh tụ, người ta càng tô điểm bao nhiêu thì càng xấu bấy nhiêu. Nhưng mà hình ảnh của Ngô Đình Diệm thì cho đến giờ phút này càng ngày càng sáng tỏ thêm và càng huy hoàng hơn. Và tôi nghĩ rằng đó là hạt lúa miếng đã gieo vào lòng đất của Việt Nam, nay nó đã trở thành cây lúa lớn và sẽ đem được nhiều hoa trái cho dân tộc Việt Nam.
Theo trang kiến thức.net.vn, sau khi bị ám sát vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông Ngô Đình Diệm và em trai được chôn cất ở khu đất phía sau Bộ Tổng tham mưu Quân lực Chính quyền Sài Gòn. Được một thời gian ngắn, chính quyền Sài Gòn dời mộ sang nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở quận Nhất. Vào năm 1985, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh giải tỏa nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi để xây dựng công viên Lê Văn Tám, cho nên các ngôi mộ bị chuyển về nghĩa trang Lái Thiều. Theo Linh Mục Thanh, vào cuối thánh lễ, giám mục Hoàng Đức Oanh mong muốn một tổ chức nào đó của người Việt sẽ thu thập tư liệu và làm hồ sơ xin Tòa Thánh Vatican nhìn nhận cá nhân anh hùng và gương sáng đức tin của cụ Diệm. Ông nói, cụ xứng đáng được người Công giáo tôn kính. Vào tháng 3 năm 2018, chính quyền Việt Nam lần đầu tiên mở trưng bày sử liệu về biến cố cuộc đời ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên Việt Nam Cộng Hòa, tại khuôn viên Dinh Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù cuộc triển lãm có nhan đề từ dinh Notre Dame đến dinh Độc Lập, ban tổ chức đã dành một gian riêng ở tầng 2 của một tòa nhà trong khuôn viên Dinh Thống Nhất dùng để giới thiệu diễn biến cuộc đời của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm từ ngày ông làm quan nhà Nguyễn thời vua Bảo Đại, rồi trở thành Tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Triều Tiên và Hàn Quốc dự định tập hợp thành một đội thống nhất để tranh tài tại Thế vận hội 2020 ở Tokyo, đồng thời cùng tranh đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2032, theo CNN. Sau các cuộc đàm phán thể thao liên triều, hai quốc gia kình địch đã đưa ra tuyên bố nói rằng họ muốn cùng nhau tham gia vào cuộc tranh tài quốc tế, bắt đầu bằng việc thành lập đội kết hợp tại giải vô địch bóng ném thế giới vào năm tới ở Đức. Sau cuộc họp hôm 2 tháng 11, hai miền Nam Bắc Triều Tiên cho biết sẽ gửi thư đến Ủy ban Olympic Quốc tế IOC để thông báo cho tổ chức này về ý định muốn đồng tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2032. Reuters dẫn tuyên bố chung của hai nước cho biết. Trong một tuyên bố với kênh thể thao của CNN, Chủ tịch của IOC Thomas Bach nói tổ chức này hoan nghênh kế hoạch đăng cai chung của Nam Bắc Hàn. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý theo đuổi việc cùng tranh đăng cai Thế vận hội tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng vào tháng 9. Các vận động viên từ Nam và Bắc Triều Tiên đã diễu hành dưới lá cờ thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Pyeongchang hồi đầu năm nay. Kể từ đó, hai miền Triều Tiên đã có sự tan băng đáng kể trong mối quan hệ vốn rất căng thẳng trước đó. Hiện Indonesia và Ấn Độ cũng có ý định tranh quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2032.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Văn Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.